Express.
Thủ lĩnh của Hezbollah đã bị lực lượng phòng vệ Israel giết trong một cuộc tấn công ở Beirut vào đêm qua.
Hôm 27 tháng 9, Israel tuyên bố đã tiêu diệt thủ lĩnh Hezbollah Seyed Hassan Nasrallah trong một cuộc không kích mạnh mẽ tại Beirut, giáng một đòn nặng nề vào nhóm này, vốn đang chao đảo vì chiến dịch tấn công ngày càng leo thang. Hezbollah xác nhận thủ lĩnh tối cao đã bị tiêu diệt, nhưng không nói rõ bằng cách nào. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu mô tả việc giết Nasrallah là một bước đi cần thiết hướng tới thay đổi cán cân quyền lực ở khu vực trong nhiều năm tới. Hezbollah tuyên bố sẽ tiếp tục cuộc chiến chống lại Israel để ủng hộ Gaza và Palestine, đồng thời bảo vệ đất nước, người dân và danh dự của Liban. Lãnh tụ tinh thần Khamenei của Iran cho biết cái chết của Nasrallah sẽ được báo thù và con đường chiến đấu chống lại Israel của ông sẽ được các chiến binh khác theo đuổi. Theo Sky News, đây là một thời điểm quan trọng không chỉ trong cuộc xung đột mà còn cho tương lai của khu vực Trung Đông. Thủ lĩnh vừa bị giết, Hassan Nasrallah, ông là nhà lãnh đạo cực kỳ quan trọng của Hezbollah. Hassan Nasrallah mở rộng lực lượng, xây dựng cơ sở hạ tầng và tăng cường đáng kể kho vũ khí, đưa Hezbollah trở thành một đội quân hùng mạnh. Ông không chỉ là thủ lĩnh của Hezbollah, mà còn là nhân vật lãnh đạo toàn cầu trong phong trào kháng chiến chống Israel. Trước khi bị tiêu diệt, Hassan Nasrallah giữ một vai trò quan trọng trong cả khu vực Trung Đông, đặc biệt là trong việc củng cố liên minh trục kháng chiến bao gồm Iran, Syria và các lực lượng dân quân Shia ở Iraq và Yemen. Khi căng thẳng giữa Israel và Palestine gia tăng, vai trò của Nasrallah càng trở nên quan trọng trong việc định hình phản ứng của các nhóm kháng chiến đối với Israel, đặc biệt là qua việc điều phối các hành động quân sự và liên kết với Iran. Với tầm quan trọng này, Israel đã từng cố gắng giết thủ lĩnh Nasrallah hồi năm 2006 nhưng không thành công. Giờ Hezbollah đang hỗn loạn vì mất đi vị chỉ huy tối cao. Vậy điều này ảnh hưởng như thế nào đến tình hình Trung Đông? Chúng ta sẽ lần lượt đi qua từng câu hỏi chính. Thứ nhất, Hezbollah có bị suy yếu sau cái chết của lãnh đạo tối cao không? Thứ hai, Hezbollah, Iran và Israel sẽ làm gì tiếp theo? Cuối cùng, khu vực Trung Đông đang gần kề chiến tranh toàn diện như thế nào? Quý vị đang nghe VN Express hôm nay. Câu hỏi đầu tiên, Hezbollah có bị suy yếu sau cái chết của thủ lĩnh tối cao? Trong tuyên bố hôm thứ Bảy, xác nhận cái chết của Nasrallah, Hezbollah cho biết họ sẽ tiếp tục hoạt động quân sự để hỗ trợ Gaza và bảo vệ Liban. Theo phóng viên Imran Khan của Al Jazeera, Hezbollah đã tiến hành 5 cuộc tấn công bằng tên lửa vào miền Bắc Israel sau thông báo lãnh đạo tối cao bị giết. Mặc dù Hezbollah bị ảnh hưởng nặng nề trong ngắn hạn, các nhà phân tích cho rằng nhóm này khó có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng trong dài hạn vì một thủ lĩnh có thể bị thay thế bằng một thủ lĩnh khác và nhóm này vẫn duy trì được kho vũ khí và sức mạnh quân sự khổng lồ. Theo bà Laura Blumenfeld, thành viên cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Philip Merrill,
họ vẫn có một kho vũ khí mạnh mẽ, tên lửa dẫn đường chính xác nhằm vào các trung tâm dân cư của Israel. Ý tôi là, đây là kho vũ khí khiến các nhà lãnh đạo quân sự Israel phải đổ mồ hôi trắng đêm suốt thập kỷ qua. Không phải Hamas, mà là Hezbollah.
Mohammad Marandi, giáo sư tại Đại học Tehran cho biết, nhìn chung, Israel không có khả năng đánh bại Hezbollah về mặt quân sự. Các nhà phân tích cho biết, hiện nay nhóm này phải đối mặt với những lựa chọn chiến lược trong bối cảnh thiếu hụt lãnh đạo tạm thời thay vì phải đối mặt với đòn giáng mạnh và sự tồn tại của nhóm. Hezbollah sẽ không biến mất. Yezid Shahid, thành viên cấp cao tại chương trình Trung Đông của Carnegie cho biết. Ông nói thêm rằng Hezbollah sẽ kiên nhẫn chiến lược ngay cả khi Iran không bảo vệ họ ngay bây giờ. Tuy nhiên, các chuyên gia tin rằng Hezbollah đã mắc phải những sai lầm khác khiến lực lượng này suy yếu hơn so với Israel. Sai lầm lớn mà Hezbollah đã mắc phải là cho phép người Iran sử dụng họ quá nhiều như một lực lượng ủy nhiệm. Sultan Barakat, giáo sư cao cấp về chính sách công tại Đại học Hamad bin Khalifa cho biết, Hezbollah đã rất hiệu quả khi họ chiến đấu để giải phóng đất nước Liban, vị trí người dân của họ. Tuy nhiên, trong năm qua, Iran đã không trao cho họ nhiều quyền quyết định về cách sử dụng vũ khí được cung cấp, trong khi nhóm này đã tính toán sai mức độ tấn công mà Israel sẵn sàng gây ra. không chỉ đối với người dân Gaza mà còn đối với người dân Liban. Ông này nói với Al Jazeera. Theo New York Times, với sự ra đi của ông Nasrallah, không có nhà lãnh đạo Hezbollah nào khác có thể thay thế ông về mặt địa vị và kinh nghiệm. Tuy nhiên, các quan chức và nhà phân tích tại Mỹ thừa nhận cái chết của ông gây tổn hại cho nhóm, nhưng cảnh báo việc loại bỏ Hezbollah quá nhanh có thể là một sai lầm. Dù phải đối mặt với các cuộc tấn công liên tục từ Israel, Hezbollah vẫn giữ được khả năng chiến đấu và sự chuẩn bị cho các cuộc xung đột lớn trong tương lai. Hezbollah không chỉ có các kho tên lửa khổng lồ và hệ thống đường hầm được xây dựng dưới lòng đất, mà còn nắm giữ những vị trí chiến lược quan trọng tại miền Nam Liban. Tổ chức này từ lâu đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho một cuộc chiến quy mô lớn với Israel kể từ sau cuộc chiến năm 2006. Đó là một kho vũ khí hơn 1.000 tên lửa và rocket và hàng ngàn chiến binh tinh nhuệ. Ngoài ra, còn có các loại vũ khí tinh vi và hiện đại khác như máy bay không người lái, tên lửa dẫn đường chính xác và vũ khí phòng không. Mạng lưới đường hầm của Hezbollah có quy mô lớn và phức tạp do được xây dựng qua nhiều năm dưới địa hình núi non hiểm trở của miền Nam Liban, sẽ gây bất lợi cho các cuộc tấn công của Israel. Mặc dù các cuộc tấn công của Israel đã gây ra những tổn thất to lớn cho Hezbollah, tuy nhiên vẫn không thể làm suy yếu hoàn toàn tổ chức này. Điều này khiến các quan chức Mỹ tin rằng cuộc tấn công của Israel và Hezbollah có thể gây ra một cuộc xung đột kéo dài và khó kết thúc. Câu hỏi thứ hai, Hezbollah, Iran và Israel sẽ làm gì tiếp theo? Theo Sky News, việc ám sát các nhà lãnh đạo đối phương có thể xem là những chiến thắng ngắn hạn vì họ thường được kế nhiệm bởi một người nào đó đáng hưởng hơn trước, như vụ ám sát cựu lãnh đạo Hezbollah Abbas al-Musawi năm 1992. Nhà phân tích an ninh Trung Đông có trụ sở tại Mỹ Mohammed Ambasha cho biết, việc mất đi Hassan Nasrallah sẽ có những tác động đáng kể, có khả năng gây bất ổn cho nhóm này và thay đổi các chiến lược chính trị và quân sự của nhóm trong ngắn hạn. Nhưng bất kỳ kỳ vọng nào rằng tổ chức cực đoan chống Israel này sẽ đột nhiên từ bỏ và tìm kiếm hòa bình theo các điều kiện của Israel có thể là sai lầm. Giả định ban đầu là Hezbollah sẽ đáp trả bằng hàng loạt tên lửa vào Israel, có thể nhắm vào Tel Aviv. Nhưng cơ cấu chỉ huy của Hezbollah đã bị Israel làm suy yếu nghiêm trọng. Nasrallah đã bị cô lập khi lực lượng phòng vệ Israel liên tục tiêu diệt các chỉ huy trong suốt 2 tuần không kích dữ dội vào khu liên hợp của họ ở Beirut và nhiều nơi khác. Hệ thống liên lạc của Hezbollah đã bị phá hoại nghiêm trọng. Nhiều vũ khí cũng đã bị phá hủy trong các cuộc không kích. Có lẽ sẽ mất thời gian để phối hợp phản ứng và sẽ được thực hiện theo chỉ đạo của Iran. Theo tờ The New York Times, nhiều người ở Liban đã suy đoán rằng thủ lĩnh tiếp theo của Hezbollah có thể là Hashem Safieddine, một người anh em họ của ông Nasrallah. Ông là người đã sống sót sau các vụ tấn công gần đây của Israel. Hashem Safieddine đã tham gia Hezbollah từ năm 1982 và đảm nhận nhiều vị trí quan trọng trong tổ chức. Safieddine có quan điểm cứng rắn, thường xuyên ủng hộ các hoạt động vũ trang chống Israel. Ông được coi là người kế nhiệm tiềm năng do mối quan hệ gia đình, con đường chính trị và địa vị tôn giáo giống với Nasrallah. Hezbollah hiện đang đứng trước một quyết định quan trọng, tiếp tục cuộc chiến với Israel hay rút lui. Sự quyết đoán của Hezbollah sẽ phụ thuộc vào cảm nhận về sức mạnh và sự ủng hộ từ Iran, quốc gia luôn xem Hezbollah là đồng minh quan trọng trong cuộc chiến chống lại Israel. Trong khi vụ ám sát Nasrallah làm tăng nỗi lo về phản ứng của Iran, các chuyên gia cho biết hiện nay quốc gia này phải đối mặt với sự cân bằng khó khăn hơn giữa việc chống lại Israel và tránh chiến tranh lan rộng trong khu vực. Ali Rick, một nhà phân tích an ninh và chính sách cho biết, Iran có lẽ sẽ không lựa chọn leo thang toàn diện. Quốc gia này có thể sẽ tiếp tục cách tiếp cận thông thường của mình là chiến đấu thông qua các lực lượng ủy nhiệm, bao gồm các đồng minh ở Iraq và Yemen, trước khi tham gia vào bất kỳ cuộc đối đầu trực tiếp nào với Israel. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã ra tuyên bố về vụ ám sát Nasrallah vào thứ Bảy, nói rằng điều này sẽ chỉ làm tăng thêm sức kháng cự. Ông nói thêm rằng cộng đồng quốc tế sẽ không quên rằng lệnh tiến hành cuộc tấn công khủng bố này được ban hành từ New York, có khả năng ám chỉ đến sự hiện diện của Netanyahu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào thứ Sáu. Muhammad Ali Abtahi, cựu phó tổng thống Iran cho biết, chúng tôi sẽ không tham chiến, điều đó sẽ không xảy ra. Nhưng Iran cũng sẽ không đảo ngược tiến trình trong việc hỗ trợ các nhóm chiến binh trong khu vực và xoa dịu căng thẳng với phương Tây. Tất cả những điều này có thể được theo đuổi cùng một lúc. Ông Abtahi cho biết, cảm xúc chung của các quan chức Iran là sốc, tức giận, buồn bã và rất lo lắng. Một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao đã được triệu tập để bàn về cách ứng phó. Các thành viên trong phe bảo thủ kêu gọi phản ứng mạnh mẽ bằng cách tấn công Israel để duy trì uy tín và khả năng bảo vệ của Iran trong khu vực. Trong khi đó, phe còn lại do Tổng thống Masoud Pezeshkian đứng đầu lại kêu gọi sự kiềm chế, tránh làm leo thang xung đột và không rơi vào bẫy của Israel, ngăn chặn một cuộc chiến tranh toàn diện. Việc lựa chọn cách đối phó là vô cùng khó khăn với Iran. Nếu chỉ lên án Israel mà không có hành động cụ thể, uy tín của họ có thể bị tổn hại. Tuy nhiên, nếu phát động một cuộc trả đũa quân sự, Iran sẽ phải đối mặt với quân đội Israel có khả năng công nghệ cao và thông tin tình báo mạnh mẽ. Đến thời điểm hiện tại, Iran vẫn chưa đưa ra bất kỳ lựa chọn nào trong bối cảnh đầy căng thẳng này. Còn về phía Israel, tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York vào thứ Sáu, trước các cuộc không kích mới nhất, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã nói: "Chúng ta đang chiến thắng." Các chuyên gia phần lớn đều đồng ý rằng Israel sẽ tiếp tục tấn công. Chuyên gia Ali Rick cho rằng Israel cho rằng họ đang có động lực sau cái chết của Nasrallah và muốn tận dụng tối đa khoảng trống lãnh đạo này. Tuy nhiên, Israel có thể không nhất thiết đạt được mục tiêu đã nêu là loại bỏ sự kháng cự và tạo ra sự bình tĩnh. Trong quá khứ, các cuộc tấn công leo thang đã gây bất lợi cho họ bởi gây ra nhiều sự kháng cự và phản đối hơn. Theo Elijah Magnier, một nhà phân tích quân sự tại Bruxelles, một cuộc tấn công liên tục cũng sẽ đòi hỏi Mỹ phải cung cấp đạn dược. Câu hỏi cuối cùng, khu vực Trung Đông đang gần kề chiến tranh toàn diện như thế nào? Theo tờ The New York Times, sau cái chết của Nasrallah, đã đánh dấu một bước leo thang lớn trong cuộc chiến ở Trung Đông. Các quan chức và chuyên gia lo ngại rằng căng thẳng có thể bùng phát thành một cuộc chiến toàn diện. Nếu Iran quyết định tăng cường hỗ trợ quân sự cho Hezbollah, có thể dẫn đến sự đối đầu trực tiếp với Israel, kéo dài cuộc xung đột. Trong khi đó, Abdul Malik al-Houthi, thủ lĩnh của phiến quân Houthi do Iran hậu thuẫn ở Yemen, tuyên bố sẽ leo thang các hoạt động quân sự để đáp trả vụ ám sát Nasrallah. "Chúng tôi sẽ tiến tới leo thang và phát triển hiệu suất quân sự của mình," al-Houthi nói trong một bài phát biểu trên truyền hình. Tuyên bố của ông về leo thang và tăng cường năng lực quân sự cho thấy Israel có thể phải đối mặt với các cuộc tấn công phối hợp trên nhiều mặt trận. Theo tờ Reuters, lúc này, chính phủ Israel đang đứng giữa hai lựa chọn: ra lệnh cho một cuộc tấn công trên bộ và miền nam Liban, hoặc tiếp tục chiến dịch không quân, vốn đã mang lại những thành công ấn tượng trước đó. Thủ lĩnh của Hezbollah hiện không còn. Israel có thể tận dụng tình hình này để phát động một cuộc chiến toàn diện. Người phát ngôn lực lượng phòng vệ Israel Nadav Shoshani phát biểu tại cuộc họp báo hôm thứ Bảy cũng cho biết: "Lực lượng của chúng tôi đang trong tình trạng báo động cao. Thông tin tình báo đang được cập nhật. Điều này chứng tỏ họ đã có sự chuẩn bị cho một cuộc trả đũa hoặc một cuộc chiến toàn diện. Tuy nhiên, đội quân của Hezbollah vẫn chưa bị đánh bại và tiềm lực quân sự của họ còn rất mạnh. Một cuộc chiến toàn diện lúc này có thể sẽ gây ra những tổn thất nặng nề cho cả hai bên." Theo tờ Sky News, các cuộc không kích của Israel không chỉ nhắm vào các mục tiêu quân sự mà còn gây ra tổn thất lớn về dân sự. Điều này làm gia tăng sự phản đối và chỉ trích từ cộng đồng quốc tế. Trong bối cảnh căng thẳng này, các nỗ lực ngoại giao từ Mỹ và đồng minh đã không đạt được hiệu quả như mong đợi. Mặc dù có nhiều cuộc đàm phán nhằm ngăn chặn xung đột, nhưng tình hình hiện tại cho thấy các nỗ lực này đang bị đình trệ. Nếu không có sự can thiệp kịp thời và hiệu quả, nguy cơ xung đột toàn diện có thể trở thành hiện thực. Quý vị vừa nghe VN Express hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.